Chương 66, cường giả bán đế. Tiếng chuông Diêu Dương vang lên, hòa trong tiếng sấm vang rền. Chiếc chuông lớn màu xanh đen ngồi sừng sững giữa biển lửa, trên thân khắc họa vô số hoa, chim, cá, sâu, đinh đài lầu cát, đại sơn sông nội, phong vũ lôi điện. Dường như cả thế giới đã được thu nhỏ lại và khắc lên chiếc chuông. Một ngón tay lửa khổng lồ chống vào chiếc chuông, nhưng không thể tiến thêm một bước nào. Tiếng chuông lại vang lên, lần này trầm và uy nghiêm hơn. Không gian rung chuyển, ngón tay lửa bắt đầu vỡ vụn và tan biến thành vô số mảnh vụn sáng. Chiếc chuông phát ra một lực hút lớn, hút tất cả mảnh vụn vào bên trong. Một tiếng hừ lạnh từ xa xôi vang vọng, sau đó biến thành một luồng âm thanh thực thể tấn công chiếc chuông. Luồng âm thanh thực thể biến thành một phù chú thần bí, đâm vào chiếc chuông không hề hấn gì, thậm chí còn phát ra một luồng âm thanh kinh khủng hơn, bắn ngược trở về bầu trời. Đương đương là Ngọc Hoàng Đại Đế, chí tôn thiên giới, nhưng lại xuất thủ làm khó một cái hậu bối. Các ngươi thật sự càng ngày càng không muốn thể diện. Hừ, không ngờ ngươi vẫn còn sức mạnh như vậy. Dù sao, ngươi là yêu tộc, sớm muộn cũng sẽ bị ta thiên đình diệt. Một cái phá chuông mà thôi, ngươi nghĩ ta không làm gì được sao? Ha ha, dù yêu tộc suy yếu, nhưng không phải ai cũng có thể ức hiếp. Hảo Thiền, hãy tiếp tục bảo vệ thiên đình của ngươi. Ngàn năm sau, có lẽ thiên đình này sẽ đổi chủ. Hừ, sau tiếng hừ lạnh, Ngọc Hoàng Đại Đế dần dần lần lắng nghe điều giọng và giận dữ tan biến. Trong khổng gian, một người trẻ tuổi mặc áo choàng màu xanh bước ra. Người trẻ tuổi có lông mày biểu lộ lo âu nồng nhiệt, nhanh chóng đến trước Lục Nhĩ Mi Hầu. Người trẻ tuổi vung tay lên, tòa chuông vững chãi bay lên, một dải sáng thoáng qua, biến thành một tiểu linh đang bình thường, treo ở bên hông người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhanh chóng cúi người, ôm lấy Lục Nhĩ Mi Hầu đang hôn mê trên mặt đất, tay phải đồng thời cầm kiếm chỉ, chống đỡ tại chỗ trái tim của Lục Nhĩ Mi Hầu. Một lát sau, giận dữ từ người trẻ tuổi vang lên từ miệng, thiên đình đáng chết, vậy mà hạ độc thủ như vậy, ta quyết định cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Vô tận phẫn nộ cùng hối hận, người trẻ tuổi vẫn luôn giữ cái hình ảnh của giếng cổ không gợn sóng, nhưng lại phát ra tiếng rống giận dữ. Hiển nhiên, người thần bí này đang tỏ ra rất nổi giận. Tiếng rống giận vang lên, người trẻ tuổi ôm Lục Nhĩ Mi Hầu và biến mất nháy mặt, để lại ánh sáng lập lòe tại Bắc Câu Lô Châu. Khi xuất hiện lại, hắn đã đến trong cung điện khổng lồ trên 9 tầng trời. Trong 7 ngày 7 đêm ồn ào, Lục Nhĩ Mi Hầu cuối cùng đã tỉnh dậy sau giấc mơ say. Lúc tỉnh lại, hắn nhìn thấy người trẻ tuổi đang đứng trước giường, vừa định đứng dậy, nhưng đột nhiên cảm giác đan điền của mình trở nên đau đớn. Sư phụ, ta không cần nói nhiều, vì sư đã biết tất cả, hãy nghỉ ngơi thật tốt, tất cả đều đợi ngươi thương thế tốt là được rồi, sau này sẽ nói thêm. Lúc Nhĩ Mi Hầu hiểu rõ rằng chuyện này không đơn giản, hắn nhớ lại ngày trước khi rơi vào cõi chết, lòng đầy biết ơn, nhưng vì còn sống, điều đó chứng minh sư phụ đã cứu hắn. Tưởng tượng đến đó, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi rung động. Tuy nhiên, hắn không hỏi thêm, chỉ gật đầu đồng ý. Đến đây, vi sư sẽ giúp ngươi khai thông linh lực bị tắc trong cơ thể. Tuy nhiên, vi sư chỉ có thể giúp ngươi khai thông chủ yếu bát đại chủ mạch, còn lại phần còn lại, phải do ngươi tự mở. Sau khi mở tất cả các kinh mạch đó, hãy tới tìm vi sư ở điện Yêu Tôn. Nói xong, người trẻ tuổi kia bám vào Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi dậy, sau đó khoanh chân, ngồi sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hai tay chống đỡ phía sau Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng tập trung ý chí và thần thức nội thị. Khi nhìn xuống, hắn giật mình. Lúc này, tất cả các kinh mạch trong cơ thể hắn đã bị một loại năng lượng mạnh mẽ tắc nghẽn. Hắn thử vận chuyển linh lực, nhưng không có phản ứng nào. Tu vi của hắn đã hoàn toàn biến mất. Đừng lo lắng, Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngươi chỉ bị ảnh hưởng bởi ngoại giới khi đột phá, và thiên địa tạo hóa chi lực đã xâm nhập vào cơ thể ngươi. Nó đang lắng động trong đan điền của ngươi, ta sẽ giúp ngươi phá vỡ bát đại tĩnh mạch và khôi phục tu vi của ngươi. Nghe lời sư phụ, Lục Nhĩ Mi Hầu tập trung ý chí và không còn vọng tưởng. Rất nhanh, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm nhận được một luồng linh lực lớn và ấm áp truyền vào cơ thể hắn từ phía sau lưng. Linh lực bắt đầu đồng hóa thiên địa tạo hóa chi lực bị tắc nghẽn trong kinh mạch của hắn từng điểm từng điểm. Thời gian trôi qua chậm rãi. Sau 3 ngày, người trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng dậy. Sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn ngồi xếp bằng trên giường, không hề nhận ra người trẻ tuổi đã rời đi. Người trẻ tuổi đóng cửa phòng lại thật kỹ, sau đó ngồi xuống trước cửa. Hắn không yên lòng khi Lục Nhĩ Mi Hầu ở một mình, vì vậy hắn tự mình ở lại để bảo vệ. Trong thức hải của Lục Nhĩ Mi Hầu, thần thức của hắn hóa thành một dòng lũ màu cầu vồng, không ngừng chảy qua các kinh mạch của hắn, động hóa thiên địa tạo hóa chi lực. Thiên địa tạo hóa chi lực trong kinh mạch của Lục Nhĩ Mi hậu đã được người trẻ tuổi trợ giúp, dần dần được hấp thụ và luyện hóa. Có thể tưởng tượng, khi Lục Nhĩ Mi hậu hoàn toàn luyện hóa thiên địa tạo hóa chi lực khổng lồ này, hắn sẽ không thể tấn thăng đế cấp ngay lập tức, nhưng chắc chắn hắn sẽ không kém nhiều. Không biết đã trôi qua bao lâu, Lục Nhĩ Mi hậu đột nhiên thở dài, sau đó hắn mở mắt ra. Vào lúc này, một luồng thiên địa tạo hóa chi lực khổng lồ tỏa ra từ cơ thể Lục Nhĩ Mi hậu, nhưng rất nhanh đã bị hắn thu lại và hấp thụ vào trong cơ thể. Người trẻ tuổi đẩy cửa vào phòng và ngay lập tức kiểm tra Lục Nhĩ Mi hậu. Tuy nhiên, hắn ngay lập tức nở nụ cười kỳ lạ. Lục Nhĩ Mi hậu định hỏi han sư phụ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kỳ lạ của sư phụ, hắn có cảm giác như đang nhìn thấy điều gì đó không thể tưởng tượng nổi. Hắn định hỏi han sư phụ, nhưng lời hỏi han đã trở thành lời hỏi. Sư phụ, có chuyện gì với đồ nhi vậy? Lục Nhĩ Mi hậu hỏi. Thật kỳ lạ, Lục Nhĩ, trước đó người đang trên bờ vực đột vột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, phải không? Người trẻ tuổi hỏi. Lục Nhĩ Mi hậu gật đầu, đúng vậy, sư phụ. Trước đó đồ nhi ngồi tu luyện 20 năm, rốt cuộc cảm ngộ được một tia thiên đạo, đang trên bờ vực đột phá. Nhưng đột nhiên, người trẻ tuổi khoát tay chặn lại lời Lục Nhĩ. Mi hậu, Lục Nhĩ, ngươi biết hiện tại thực lực của ngươi đang ở cảnh giới nào không? Lục Nhĩ Mi hậu sững sờ, sau đó cẩn thận cảm ngộ một chút, nhưng cũng không có gì bất ngờ, đã vượt qua cảnh giới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng vẫn chưa đến cảnh giới đế cấp. Lục Nhĩ Mi hậu chưa từng tấn thăng đến cảnh giới đế cấp, vì vậy hắn không biết cảnh giới đế cấp mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên, hắn có một loại cảm giác mơ hồ rằng cường giả đế cấp chắc chắn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Nhưng hiện tại ngươi đang ở một cảnh giới kỳ lạ, có thể nói là nằm ở giữa cảnh giới Đại La Kim Tiên đỉnh phong và cảnh giới đế cấp sơ kỳ. Ta có thể gọi ngươi là nửa đế. Người trẻ tuổi nói, trong ba giới hàng trăm vạn năm qua, chưa từng có ai đột phá đến cảnh giới kỳ lạ như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy.